Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Giám sát kết quả thực hiện việc ổn định dân cư vùng thiên tai. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo Quân khu 1. Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023. Khảo sát công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Định Hóa và huyện Đại Từ. Công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023. Cũng trong chương trình có bài viết Đồng Hỷ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông vùng khó. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 6, Ban Dân tộc Hội đồng Dân tỉnh tổ chức hội nghị giám sát về tình hình dân cư sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, có nguy cơ xảy ra thiên tai cần bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo của các sở ngành địa phương và khảo sát thực tế của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, các dự án bố trí sắp xếp và ổn định dân cư sinh sống ở nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, có nguy cơ xảy ra thiên tai cần bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay được triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, qua đó giúp người dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng rừng phòng hộ có đất ở, hạn chế được việc di cư tự do, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận đất ở tại nơi ở cũ của các địa phương cho các hộ dân nhận đất và sinh sống tại các khu tái định cư còn chậm. Định mức hỗ trợ di chuyển thấp nên chưa khuyến khích động viên được các hộ dân tự di rời theo hình thức xem ghép và các hộ dân đến nơi ở mới, nhất là các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra một số đề xuất kiến nghị để giải quyết những tồn tại hạn chế, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình dự án. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện di rời tái định cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy cơ xảy ra thiên tai, đồng thời ra soát đánh giá, sớm khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong dự án. Đồng chí cũng giao Ban Dân tộc tổng hợp các ý kiến kiến nghị để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
Tối ngày 15 tháng 6, tại trường quay S1 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Đặc biệt, chương trình được tổ chức đúng vào ngày Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên được thành lập 15 tháng 6 năm 1992. Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các văn phòng thường trú báo chí trung ương cùng đông đảo hội viên. Đã có 13 tiết mục được trình diễn bởi chính những nhà báo hội viên thuộc 5 liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Các tiết mục với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi nghề báo, với nhiều loại hình như đơn ca, tốp ca, hát múa, đệm hát guitar, diễn minh họa với nhiều thể loại như nhạc trữ tình, nhạc mashup, nhạc trẻ, nhạc rap. Những tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, thể hiện tài năng văn hóa văn nghệ của nhà báo, hội viên bên cạnh hoạt động chuyên môn. Điều đặc biệt của chương trình lần này là sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo mang tới sự gần gũi và ý nghĩa. Chương trình giao lưu đã mang đến những giây phút giải trí sau những căng thẳng trên mặt trận tuyên truyền. Nhân dịp kỷ niệm hướng tới 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 16 tháng 6, Quân khu 1 tổ chức tọa đàm trao đổi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo Quân khu 1. Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Là cơ quan của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nằm trong hệ thống các cơ quan báo chí quân đội. Trong những năm qua, báo Quân khu 1 có sự phát triển khá toàn diện trên cả ba loại hình: báo in, báo điện tử và truyền hình. Nội dung hình thức thể hiện đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc và khán giả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng thường xuyên được quan tâm, nhằm xây dựng đội ngũ phóng viên có bản lĩnh chính trị, kiến thức toàn diện và sâu rộng, phong cách làm báo hiện đại. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà báo nhiều kinh nghiệm, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, quân đội và tỉnh Thái Nguyên cũng trao đổi và chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm hữu ích để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị Quân khu tiếp thu vận dụng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo báo Quân khu 1, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 16 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trên 3.370 điểm cầu với trên 148.300 đại biểu tham dự. Tại Thái Nguyên, hội nghị được kết nối tới 61 điểm cầu với sự tham dự của trên 2.000 đại biểu. Hội nghị nghe các báo cáo viên, đại diện lãnh đạo Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các vấn đề như phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, đối với vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, tập trung tuyên truyền sâu rộng các thông tin tại hội nghị để kịp thời nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin để lực lượng chức năng truy quét hiệu quả các đối tượng. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí truyền thông tham gia tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, tập trung truyền thông tốt việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do đó giảm nghèo bền vững và quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cũng trong ngày 16 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập và việc thực hiện công tác huy động chăm sóc giáo dục trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại huyện Định Hóa và huyện Đại Từ.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Định Hóa còn thiếu 142 biên chế trong ngành giáo dục. Năm 2023, huyện có 215 người tham gia xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo và có 74 người đã trúng tuyển. Hiện nay trên địa bàn huyện có 334 giáo viên và 125 cô nuôi được ký hợp đồng giao khoán, đều đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Tại buổi giám sát, UBND huyện Định Hóa đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức chi công tác tuyển dụng để tổ chức thực hiện theo quy định, xem xét bổ sung biên chế đối với ngành giáo dục, tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Đại Từ cũng đã ban hành kế hoạch và đăng tải kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2023 theo đúng quy định. Trên cơ sở đó đã có 217 trên 798 người trúng tuyển, đảm bảo kế hoạch tuyển dụng biên chế của huyện. Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí các trường mầm non, phổ thông công lập theo nghị quyết số 24, tính đến hết tháng 5 năm 2023, toàn huyện vẫn còn trên 120 định mức giảng dạy chưa được thực hiện với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Huyện Đại Từ đề xuất Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác giảng dạy, nấu ăn tại các cơ sở giáo dục, đồng thời điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí khi tăng mức lương cơ sở theo quy định. Tiếp thu những ý kiến kiến nghị của hai địa phương, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp để trình thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và gửi đến các sở ngành liên quan trong thời gian tới.
Sau khi hoàn thành công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, ngày 16 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã thông báo kết quả. Sớm hơn so với kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên có gần 16.000 thí sinh tham gia dự thi. Toàn tỉnh cũng đã công bố 31 hội đồng coi thi với sự tham gia của trên 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các huyện, thành phố. Theo quy chế, sau khi có điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp nhận và thực hiện chấm phúc khảo. Trên cơ sở kết quả đã được công bố, Trường Trung học Phổ thông Chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên sẽ thực hiện xét tuyển thí sinh trúng tuyển. Tiếp đến là các trường trung học phổ thông còn lại thực hiện xét tuyển và dự kiến công bố điểm trúng tuyển lớp 10 vào cuối tháng 6.
Thưa quý thính giả, xác định việc xây dựng hạ tầng giao thông là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo đòn bẩy, giảm nghèo nhanh, bền vững. Trong thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông cho các xã vùng khó khăn. Trong đó có xã Văn Lăng, địa phương có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Trong những ngày này, trên tuyến đường từ xóm Khe 2 đến xóm Văn Khánh, xã Văn Lăng đang được các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Tuyến đường có tổng chiều dài trên 6 km, tiêu chuẩn công trình giao thông cấp 4, chiều rộng nền đường 5 m, tổng mức đầu tư xây dựng trên 14 tỷ đồng. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ mở rộng thông thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Đại Số, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Kim Sơn nói về tiến độ thi công công trình.
So với hồ sơ thiết kế ban đầu, bây giờ là nó đã hoàn thiện trước chỉ tiêu là gọi như 2 tháng. Đối với Hoàng Kim Sơn đã tiến hành mọi cái gọi thủ tục, bây giờ là cũng chỉ là hoàn thiện các cái thủ tục để đưa vào bàn giao sử dụng và bàn giao cho chủ đầu tư.
Anh Lý Văn Trầu, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ bày tỏ:
đường này chưa làm là đi lại rất khó khăn. Vậy đi thứ nhất là đường có sỏi đá này. Rồi thứ hai là mưa thì trơn trượt, sợ không đi được, dân đi lại khó khăn, chỉ cần mưa một trận là sói lở xong là người dân phải dừng lại không đi được, phải đợi đến nắng mới đi được. Thì bây giờ là rất cảm ơn nhà nước là đã làm con đường này, có đường nhựa cho dân đi lại đỡ vất vả.
Ngoài dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường từ xóm Khe 2 đến xóm Vân Khánh, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông mới xung quanh xóm Bản Tèn cũng đang được triển khai xây dựng. Tuyến đường có tổng chiều dài 2,3 km, rộng 5 m, tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian dự kiến hoàn thành công trình là trong năm 2024. Ông Lý Văn Dinh, xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói:
không mưa là đi được, mưa phát là bây giờ đi rất là dính xe mà bà con đi rất là khó khăn. Cất trên làm tuyến đường này cho bà con đi là bà con nhìn rất là sướng rồi. Đấy.
Anh Ngô Văn Trinh, trưởng xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
dân rất là phấn khởi và hến đất để làm. Bây giờ đang vận động để bà con có ngán hến đất thêm nữa để làm, để hoàn thành cho sớm.
Hiện nay đời sống của người dân, trong đó chủ yếu bà con dân tộc thiểu số ở xã Văn Lăng còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao. Nhờ có việc thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Đồng Hỷ đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực. Kinh tế vùng dân tộc thiểu số hàng năm tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch phù hợp với sự phát triển chung của địa phương. Ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết:
Văn Lăng thì có 13 xóm bản đấy, nhưng mà cơ bản một số những cái xóm bản ở khu vực phía Tây, có nghĩa là Liên Phương, Bản Tèn, Văn Lăng, Khe 2 thế và Vân Khánh, thì về cái vấn đề giao thương chủ yếu là khu vực cái Bắc Cạn, chợ Chu, khi hoàn thành cái tuyến đường này rất là thuận lợi và điều kiện phát triển kinh tế cho các xóm.
Từ những chủ trương chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng phát triển giao thông nông thôn, đồng thời khơi dậy một khí thế mới, động lực mới để người dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ thi đua phát triển kinh tế xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông nghiệp nông thôn, nhất là nông thôn miền núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức khác, ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp thứ 11 khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 với 19 nội dung được trình. Trong đó có 7 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố trình, 8 nội dung do Ủy ban Nhân dân thành phố trình và 4 nội dung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp. Dự kiến có 4 nghị quyết sẽ được thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Để chuẩn bị cho kỳ họp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị chuyên môn phối hợp xây dựng kế hoạch chương trình và lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, chuẩn bị các tài liệu báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết để kỳ họp diễn ra thành công hiệu quả.
Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Theo đó, hoạt động sẽ được lồng ghép với các lớp bài giảng tại các khóa tu truyền giảng Phật giáo, phối hợp vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng các mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông kết hợp với những điều răn dạy của Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, tạo dựng một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
Ngày 15 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Nông dân Thái Nguyên hiến máu cứu người. Tham gia chương trình có trên 500 cán bộ hội viên các huyện, thành phố, cán bộ giảng viên, sinh viên, chi hội nông dân, trường đại học Nông lâm Thái Nguyên. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức đã thu được 225 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Hoạt động này lần đầu tiên được Hội Nông dân tỉnh tổ chức, phát động rộng rãi trong các cấp cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng 19 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ huyện Phú Lương có 48 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm, còn lại là các huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ huyện Phú Lương và tổ chức cơ sở Đảng cơ sở, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý thính giả, nhắc đến du lịch Thái Nguyên là nhắc đến nhiều địa danh nổi tiếng mang đậm dấu ấn lịch sử như An Toàn Khu Định Hóa, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà hay Hồ Núi Cốc, Thơ Mộng Bốn Mùa Xanh Trong. Nét mới của du lịch Thái Nguyên những năm gần đây đó chính là điểm đến du lịch cộng đồng tại Tân Cương với hình thức du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa trà, mang đến nhiều điều mới lạ cho du khách. Mời quý thính giả cùng phóng viên Thu Thảo đến với Tân Cương để cùng khám phá vẻ đẹp nơi đây.
Đối với mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên, đặc biệt có tình yêu với thiên nhiên, tình yêu với những búp chè xanh non, thì sẽ không thể bỏ qua điểm du lịch cộng đồng tại Tân Cương. Được mệnh danh là vùng đất đệ nhất danh trà của tỉnh Thái Nguyên, xã Tân Cương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà. Sản phẩm chè Tân Cương được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận lọt top 10 100 đặc sản quà tặng Việt Nam. Toàn xã có 15 hợp tác xã chè, trên 20 cơ sở sản xuất chế biến hoạt động có hiệu quả. Chính sự phát triển của thương hiệu chè Tân Cương đã mang đến cho vùng đất này nhiều lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm. Đến đây, du khách sẽ được cảm nhận không khí trong lành mát mẻ, ngắm nhìn các nương chè xanh mơn mởn, được check in tại đồi chè, cùng với người dân nơi đây tự tay hái những búp chè xanh non. Đã làm sao xuyến, níu chân biết bao du khách. Chị Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ niềm vui khi đến với điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương.
Khi đến vùng chè Tân Cương Thái Nguyên thì mình thấy rằng là không khí rất là mát, đẹp mắt, cái màu xanh của chè giúp cho mình thấy thư giãn, giúp cho mình cảm giác là trở về với thiên nhiên. Mình nghĩ rằng là để tạo ra một cái chè chất lượng như thế nó cần có thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hợp tác xã chè Hảo Đạt là đơn vị tiên phong tại địa phương phát triển mô hình phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái với một cách làm sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. không chỉ được biết đến với những sản phẩm trà chất lượng cao đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, Hợp tác xã chè Hảo Đạt còn nổi tiếng là địa điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách. Bên cạnh việc đầu tư về máy móc phát triển sản xuất các sản phẩm trà, Hợp tác xã còn quan tâm đến việc đầu tư các điểm du lịch cộng đồng tại các nương chè, xây dựng nhà sàn phục vụ cho việc lưu trú, giới thiệu các sản phẩm OCOP. Cùng với đó, hơn một năm nay, Hợp tác xã đã xây dựng đầm sen với diện tích gần 4.000m2 được đầu tư thiết kế cầu gỗ để thuận tiện cho du khách trong quá trình di chuyển, tham quan, trải nghiệm, mang lại một cảm giác mới lạ, tạo nên nét đột phá mới trong hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương. Chia sẻ về việc phát triển du lịch cộng đồng, bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt cho biết.
Tới đây thì chúng tôi là có cái hướng là xây dựng một cái chuỗi du lịch, ví dụ là đến là các xã chè Hảo Đạt thì không những trải nghiệm tham quan mà có cái nơi là lưu trú nghỉ ngơi để cho khách có thể đến dừng chân tại các xã Hảo Đạt, sau đó có những cái biển chỉ dẫn mình lại đi tiếp tại những cái nơi mà đã cùng với liên hiệp hợp tác xã để thành lập một cái khu du lịch, thì khách có thể đến là không phải một ngày mà 2-3 ngày vẫn có cái chỗ chơi, chỗ tham quan trải nghiệm.
Chia tay điểm đến là hợp tác xã chè Hảo Đạt, du khách sẽ được tiếp tục hòa mình vào thế giới thiên nhiên, tham quan chụp ảnh tại các đồi chè rộng thênh thang tại mô hình hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên. Di chuyển trên cung đường bê tông uốn lượn dẫn đến cơ sở, đem đến những trải nghiệm ấn tượng, thu vào trong mắt du khách toàn cảnh những đồi chè Tân Cương. Hợp tác xã đã đầu tư không gian, cảnh quan đẹp, hệ thống đường bê tông nhỏ lên đến gần 1.000 mét trong khu vực đồi chè để du khách có thể thuận tiện đi lại tham quan, có hồ nước, cầu nối tạo thành bối cảnh để du khách chụp ảnh. Hiện nay, Hợp tác xã đã triển khai các dịch vụ phục vụ du khách như giới thiệu về văn hóa vùng chè Tân Cương, trải nghiệm hái chè, trải nghiệm chế biến chè cùng nghệ nhân. Không chỉ tham gia các hoạt động trải nghiệm, du khách còn có thể tham quan và mua sắm các sản phẩm của cơ sở hoặc sử dụng các dịch vụ như ẩm thực, lưu trú theo yêu cầu. Luôn trăn trở tìm ra hướng đi mới trong phát triển thương hiệu và đặc biệt là phát triển du lịch, ông Bùi Trọng Đại, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên, luôn mong muốn được các ngành chức năng giải quyết những khó khăn mà Hợp tác xã đang gặp phải để phát triển du lịch cộng đồng. Ông Bùi Trọng Đại mong muốn.
Đơn vị chúng tôi thì cũng thấy là cái thuận lợi là về vùng chè là có tiếng, và cứ vậy là để phát triển, vì du khách là đến với Tân Cương, đến với Thái Nguyên để nghĩ ngay đến chè, đấy là một điểm thuận lợi. Thế nhưng mà nó song hành với cái thuận lợi đấy thì nó có cái khó khăn để phát triển về dịch vụ. Chúng tôi cũng có kế hoạch để mà chuyển đổi về đất đai để mình làm những cái mô hình dịch vụ cho du khách nghỉ rồi trải nghiệm. Thế nhưng mà hiện nay thì về cái chuyển đổi về thủ tục nó còn vướng mắc, chứ còn là hoạt động thêm thì cũng chưa đa dạng, cho nên là du khách đến đây thì cái gói trải nghiệm nó chỉ loanh quanh ở một ngày xong lại về, cho nên là hiệu quả để làm du lịch mà nó chưa hiệu quả cao.
Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận tại quyết định số 3378 ngày 30 tháng 12 năm 2022. Liên hiệp Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Tân Cương đã đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp chất lượng các hạng mục công trình, đủ điều kiện đón tiếp các đoàn khách quốc tế và trong nước với các dịch vụ đa dạng hấp dẫn. Từ năm 2022 đến nay, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương đã tiếp đón hàng nghìn đoàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm mua sắm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương đã tổ chức cho các hợp tác xã, hộ gia đình ký cam kết tham gia điểm du lịch cộng đồng, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng, thực hiện khảo sát, đề xuất các nội dung hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Tuy nhiên, để điểm du lịch cộng đồng tại Tân Cương được phát triển đúng như kỳ vọng, thì rất cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp các ngành trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà địa phương đang gặp phải hiện nay. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết phương hướng phát triển du lịch tại địa phương trong thời gian tới.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục cùng với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh sẽ tạo mọi cái điều kiện để cho các cái hợp tác xã trong liên hiệp hợp tác xã du lịch cộng đồng Tân Cương phát triển dựa trên cái đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, và chúng tôi cũng đã giúp cho liên hiệp hợp tác xã du lịch cộng đồng Tân Cương là đăng ký những cái sản phẩm mà sẽ được nhà nước hỗ trợ trong cái năm 2023 này. Tôi dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2023 đối với những cái hạng mục mà thuận lợi để thực hiện nhất. Còn những cái hạng mục dài hơi hơn, ví dụ như là homestay hay là đường bê tông nội bộ hay là xe điện hay là những cái hạng mục mà cần phải có nhiều thời gian để thiết lập hồ sơ để thẩm định thì chúng tôi cũng dành cho giai đoạn sau.
Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên gắn với văn hóa Trà truyền thống, hy vọng rằng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, rất cần hơn nữa sự đầu tư cùng những cách làm du lịch sáng tạo hướng tới du lịch xanh, du lịch thông minh. Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương sẽ là một trong 5 điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn đối với mỗi du khách trong nước và quốc tế khi đến với Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên hiện có 272 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống. Những năm qua, các làng nghề đã giải quyết việc làm cho hơn 42.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng một tháng. Việc phát triển làng nghề không chỉ giúp người dân, đặc biệt ở các xã nông thôn có thêm thu nhập mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, không ít các làng nghề gặp khó khăn trong quá trình duy trì và phát triển. Phản ánh sau của phóng viên Linh Nghiêm.
Được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2009, qua nhiều năm, làng nghề truyền thống Mây Che Đan Thủ Lâm, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên không chỉ đem lại thu nhập ổn định mà còn tạo ra việc làm lớn cho người dân đã quá tuổi lao động ở địa phương. Các sản phẩm sản xuất ra được thương lái đến tận nơi thu mua, nhiều khi không đủ để cung ứng ra thị trường. Thế nhưng hơn một năm trở lại đây, làng nghề cũng gặp nhiều khó khăn về đầu ra của sản phẩm. Ông Tạ Văn Vĩnh, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp phường Tiên Phong cho rằng:
Hiện tại bây giờ là cái đầu ra bán ra bây giờ là hơi chậm, có nhiều nhà bây giờ là chất hàng nghìn chiếc chưa bán được. Thế còn cái lao động, cái giới trẻ hiện nay là họ không làm. Thế còn những người như chúng tôi này làm thì nó cũng có những cái khó khăn. Lúc mà cần làm nhiều sản phẩm thì lại không có lao động. Sản phẩm làm ra thì nó cũng không được đa dạng lắm.
Còn tại làng nghề giật mành cọ, làng Bằng, xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, nhờ bàn tay khéo léo và kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân nơi đây đã tạo nên sản phẩm mành cọ đặc biệt, mang nét đẹp riêng của làng Bằng. Dù sản phẩm làm ra tỉ mỉ và đẹp nhưng giá thành mành cọ lại rẻ hơn nhiều so với chiêu trúc, chiêu cói và một vài loại chiếu thông thường khác trên thị trường. Do vậy, những năm gần đây, ngành dệt mành cọ không được chú trọng. Số lượng sản phẩm tiêu thụ vì thế cũng giảm 50% so với chục năm về trước. Hầu hết bà con đều tự bán trên thị trường, chưa tìm được đơn vị hợp tác xã bao tiêu sản phẩm. Bà Ma Thị Ngân, xóm Làng Bằng, xã Đồng Thịnh, Định Hóa cho biết.
Nguyên liệu người ta nó đã phá đi gần hết rồi. Bây giờ muốn làm thì cũng làm về lâu dài thì không có, lại phải chuyển, khi mà không có lại phải chuyển đổi sang cái cây trồng khác. Lớp trẻ thì bây giờ nó đi công ty hết. Lớp già như chúng tôi đây mà không làm được nữa chắc là làng nghề thì cũng dần dần thì cũng không có ai làm mấy.
Ông Hoàng Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa cho biết thêm.
Về cái hoạt động của các làng nghề ở trong xã thì đa số là toàn ở kinh tế hộ, hoạt động thì có phần nhỏ lẻ, cái sức đầu tư thì còn thấp. Về cái công nghệ về sản xuất thì chủ yếu là về thủ công, về cái nguồn lực của địa phương thì cũng hạn chế. Mong muốn là cấp có thẩm quyền thì cũng ưu tiên cho hỗ trợ về cái nhãn mác sản phẩm này. Thứ hai là về có cái nguồn vốn nào để đầu tư để tìm ra cái nhà bao tiêu sản phẩm.
Khó khăn của hai làng nghề trên cũng là khó khăn chung của nhiều làng nghề hiện nay, bởi hầu hết các làng nghề vẫn đang phát triển manh mún nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được nguồn vốn và hưởng chế độ chính sách ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, chưa tạo được các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm của làng nghề chưa mạnh, các sản phẩm có chất lượng chưa đồng đều, mẫu mã ít được đổi mới. Do vậy rất cần những giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương với từng làng nghề, để các làng nghề phát triển bền vững, tiếp tục tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát sóng trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.